Thưa quý vị, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế bị bắt, xét xử vụ nổ súng ở Đắk Lắk và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam tái xuất ở Quốc hội là vài chủ đề trong chương trình hội luận thứ năm điểm bình vấn đề sự kiện tin tức thời sự được lựa chọn trong tuần ngày hôm nay 18 tháng 1 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời: nhà báo, blogger, nhà điểm tin Ba Sàm Nguyễn Đức Vinh từ Hà Nội, luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Lê Quốc Quân, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị khách mời, quý vị có bình luận gì về sự kiện ông cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế vừa bị bắt? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đức Vinh từ Hà Nội trước.
Vâng, tôi trước hết tôi cũng phải xin phép là hôm nay tôi tham gia, tôi có một cái mục đích là tôi sẽ nói nhiều về cái vấn đề 50 năm Hoàng Sa. Mặc dù là hôm kia thì qua đã có hẳn một cái bàn tròn hơn 1 tiếng đồng hồ và nội dung rất là tốt, nhưng mà có một vấn đề, một gọi là một nhưng mà đúng ra nó có bốn bốn vấn đề rất là quan trọng nhưng mà mọi người không để ý đến hoặc là không 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 coi là quan trọng hoặc là quên. Thì tôi muốn hôm nay tôi muốn dành thời gian đấy tôi nói nhiều nên cái mấy cái nội dung chính của cái buổi hôm nay tôi xin dành cho mọi người. Riêng cái phần cái vụ việc 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 bắt ông Khế và ông Thông ấy thì ông Thông tôi không biết lắm, nhưng mà nói chung là ông Nguyễn Công Khế thì tôi từ lâu tôi cũng rất là để ý, từ những cái khi mà hoạt động trên mạng và blog và kể cả những cái quan hệ của tôi với giới báo chí, anh chị em báo chí các bà có rất là nhiều nên tôi cũng cũng biết và tôi để ý ông Khế này này từ lâu. Thì tôi thấy là cũng không ngạc nhiên, và gần cách đây một thời gian thì tôi đã nghe tin là ông ấy cũng sẽ bị rồi. Nên cái chuyện bắt ông ấy là không không ngạc nhiên, và sau khi bắt ông thì người ta mới ào ạt mà người ta đưa lên những cái bình luận và những cái thông tin rất là không tốt về ông ấy, và có thể nói rằng là nó báo hiệu là sau ông ấy và tiếp đến sẽ có những cái chuyện có thể nói có thể là nó là rất là lớn, thậm chí là động trời, nó đến những cái quan chức này nọ. Thì tôi thấy cái việc bắt ông Khế là một cái dấu hiệu có vẻ như là sẽ đem đến những cái tin vui cho những cái người muốn chống tham nhũng, và nhất là từ giới báo chí mà liên quan đến các cái quan chức vân vân. Thì trước tiên tôi chỉ xin ngắn gọn như thế để dành cái thời gian cho mọi người. Tí nữa tôi xin nói nhiều về về sau về cái về vấn đề Hoàng Sa 50 năm. Đấy.
Vâng, và trước khi chúng tôi đặt câu hỏi và mời tiếp theo hai vị luật sư đấy, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Thắng nếu ông có ý kiến muốn bình luận về cái trường hợp mà của ông Nguyễn Công Khế ạ.
À vâng, tôi thấy rằng cái trường hợp của ông Nguyễn Công Khế là một trường hợp điển hình thôi. Trong cái vấn đề mà chống tham nhũng, đánh tham nhũng mà chúng ta ở Việt Nam hay gọi là đốt lò đó, thì tôi thấy rằng có lẽ chính quyền Việt Nam, những cái người mà chống tham nhũng nên hợp tác với chúng tôi, nên hợp tác với lại chính phủ Hoa Kỳ và nhiều chính phủ các quốc gia khác. Bởi vì nó có những cái luật trong thời gian gần đây để mà nhắm vào những thành phần tham nhũng như là ở Việt Nam, xong rồi chuyển tài sản sang Mỹ, sang Anh Quốc, sang Âu Châu, sang Úc, sang Canada, vân vân, thì nó có những biện pháp chế tài. Chúng ta đã từng nghe đến các biện pháp chế tài dưới cái luật gọi là Magnitsky. Thì trong cái luật Magnitsky đó thì nó nhắm vào hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là những cái người mà đàn áp vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng, và cái thành phần thứ hai là những người mà dính líu tới những vụ tham nhũng nghiêm trọng mà có tài sản của chìm của nổi ở những quốc gia mà có cái luật đó. Thì nó có biện pháp thứ nhất đó là cấm visa, không được đặt chân vào Mỹ nữa, và thứ hai là đóng băng tài sản. Ở Việt Nam thì thường nó đi đôi với nhau, vấn đề quyền lực và tham nhũng nó đi đôi với nhau, và khi mà có quyền lực thì lại thường dính vào các vụ đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng. Năm nay là cái năm mà chúng tôi từ ngay từ đầu thì chúng tôi đã đẩy rất mạnh về cái vấn đề áp dụng những biện pháp chế tài Magnitsky và một số biện pháp khác nữa. nhắm vào Việt Nam, những cái giới chức quan chức Việt Nam. Mà năm nay thì chúng tôi đẩy mạnh hơn và có một cái nỗ lực phối hợp không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà ở nhiều quốc gia, và cỡ khoảng vài tuần tới nữa thôi chúng tôi sẽ công bố một cái nỗ lực như vậy. Nhưng mà làm sao để mà truy ra được của chìm của nổi của những cái vị quan chức ở Việt Nam thì chắc chắn là trong nước có nhiều người biết, đặc biệt là những người đang đánh tham nhũng ở trong nước, thì nên cung cấp những cái thông tin đó cho chúng tôi hoặc trực tiếp cho chính phủ Hoa Kỳ để mà đóng băng được tài sản của những cái người mà đang bị đốt lò ở Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo.
Dạ vâng, đối với vụ án của ông Nguyễn Công Khế thì tôi chú ý về cái khía cạnh pháp lý của nó. Trong đó, cơ quan mà đứng ra thực hiện những cái thủ tục tố tụng là cơ quan an ninh điều tra. Trong khi ấy, ông ấy bị cáo buộc về một cái tội danh lại không có liên quan gì đến với an ninh quốc gia cả. Chúng ta biết là cơ quan an ninh điều tra là một cái cơ quan chuyên để điều tra về những cái vụ án xâm phạm đến an ninh quốc gia, hay còn gọi là, chúng ta có thể gọi nôm na là đối với những cái vụ án chính trị. Trong khi cái tội danh của ông Khế thì nó không phải là như vậy. Nhưng mà chính cái điểm đó thì là cái điểm mà tôi hết sức là chú ý. Vì lẽ thì một khi mà một cái vụ án mà do cơ quan an ninh điều tra làm thì nó sẽ có những cái hệ quả như thế này. Thứ nhất là án của cơ quan để điều tra là án không bao giờ mà bị hủy, và thậm chí là cũng không hề có vấn đề cải và sửa. Nó gần như là một cái định kiến có sẵn rồi. Và dường như là cái việc đối với lại ông Khế và với đồng nghiệp của ông ấy là ông Quang Thông ấy, thì đã có sẵn cái chủ trương rằng hai ông này phải có tội và đương nhiên sẽ phải chịu sự chế tài của luật pháp. Và việc giao cho cơ quan nên nó là một cái dấu hiệu như vậy. Chúng ta biết ví dụ như cơ quan cảnh sát điều tra chẳng hạn, trong khá nhiều trường hợp thì vẫn có thể là án được cải, được sửa, thậm chí là hủy án. Nhưng với cơ quan nên điều tra thì không bao giờ có cái chuyện đó. Và hơn nữa thì tôi nghĩ rằng cơ quan nên điều tra dường như họ được có một cái đặc quyền để xét xử những cái vụ án. Trong đó họ nhằm mục đích bảo vệ chế độ là cái mục tiêu tiên quyết đầu tiên. Và cái thứ hai là nhằm để mà chấn áp những cái mầm mống mà họ cho là phản loạn ở trong nước, những đối thủ chính trị vân vân. Và hai cái trường hợp của hai ông cựu tổng bí thư này thì thật ra chúng ta không thấy có những cái dấu hiệu đó, ví dụ như họ chống đảng thì cũng không, hoặc là họ làm gì để chống lại chính quyền thì cũng không. Nhưng mà rất có thể nó nằm ở chỗ rằng là hai người này sẽ bị xét xử bởi một cái định kiến có sẵn rằng khi xét xử xong thì họ sẽ là người có tội. Chúng ta dân gian vẫn thường hay gọi đó là án bỏ túi, và trong trường hợp này thì chúng tôi thấy cái cách gọi đó là hoàn toàn phù hợp. Tôi xin hết ạ.
Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi thì cũng khá là ngạc nhiên khi việc ông Khế bị bắt, ông Khế bị bắt. Nhưng mà tôi cũng không ngạc nhiên về cái chuyện như luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng là cơ quan an ninh điều tra thực hiện cái việc này. Bởi vì bản thân cơ quan an ninh điều tra cũng tiến hành làm rất là nhiều vụ liên quan đến chuyện là tham nhũng hoặc là liên quan đến quan chức. Và dù có cái tên gọi khác nhưng mà cái người mà phụ trách ấy thì vẫn là những người thuộc bên an ninh. Có thể khi là dưới danh nghĩa kể cả một vụ trốn thuế thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy ký là ký của những nhân vật nhé. Đấy, họ lại ký những nhân vật. Chỗ này thì anh Vinh có thể mô tả kỹ hơn. Chẳng hạn như là vụ của tôi, trong trường hợp nó nói là vụ trốn thuế, nhưng Đàm Văn Khanh là cơ quan an ninh điều tra, thậm chí một thiếu tướng, đấy, ông Thùy là bên an ninh điều tra, ký dưới danh nghĩa đó để làm. Cho nên là cái chuyện mà các cơ quan công an ấy hoặc là các bên tư pháp Việt Nam luôn nó họp với nhau, bàn với nhau để đưa ra là cái bên cảnh sát điều tra, thụ lý, thực thi điều tra hay là an ninh điều tra là cái công việc của nội bộ của họ. Và thông thường thì án cũng là án bỏ túi cả. Đấy, án của nó là gần như là họ đã họp bàn, đã chốt trước. Cái ý của tôi ngạc nhiên là cái chỗ này, tại sao Kế, tôi cũng theo dõi, và ông Khế đã theo dõi và bị bắt. Và vì những cái quan hệ tham nhũng nó hết sức phức tạp và lằng nhằng ở trong này, gần đây như chúng ta biết là nó tung lên mạng được cả một cái bản cung của ông Khế đã khai và hợp tác cùng với cơ quan gọi là cơ quan cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa từ trước năm 1975, thời kỳ của ông hoạt động. Và người ta ai cũng biết được cái mối quan hệ của ông Khế, ông đã từng được gọi là những kiểu buôn vua, ông gặp kể cả những người rất là cao, chủ tịch nước, lãnh đạo, ông có thể vỗ vai, ông sống ngang hàng lắm, tức là rất nhiều kiểu. Thì những cái con, những nhân vật này rất quan trọng thì có thể họ có những thông tin, ngay cả từ cái thời kỳ còn rất trẻ, từ thời kỳ còn sinh viên, hoạt động trong cái phong trào sinh viên của miền Nam Việt Nam, thì cũng đã có thể họ, ông Khế đã có được những thông tin và có vẻ rất tự tin. Ông rất tự tin khi ông đã có nhà, có cửa ở bên Mỹ, như anh Thắng nói, có thể bị chế tài bên này, nhưng mà ông vẫn đi về Việt Nam một cách rất ung dung. Đấy, ông sang ở bên Mỹ, ông không ở lại, ông sợ, ông vẫn rất là tự tin mình có thể không hề bị bắt. Nhưng cuối cùng người ta quyết định bắt, và bắt cái này ấy, là có thể như Vinh đã đề cập là rứt dây động rừng. Tôi nghĩ vấn đề này nó phức tạp hơn những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài. Nó là vừa của cái vấn đề của tham nhũng, và người ta sẽ đánh tham nhũng rất mạnh. Nhưng đánh tham nhũng thì nó dính đến những đường dây quyền lực về chính trị, mà những cái chính trị này ấy, có thể nó là nó đụng đến những quan chức cao cấp khác mà nhiều hơn, mà như người ta chỉ nhắm đến chính trị chứ không phải là nhắm đến cái câu chuyện rằng là của một cá nhân hoặc là một vấn đề của tham nhũng. Đấy, thì việc bắt ông Nguyễn Công Khế không gây ngạc nhiên, nhưng tôi cho là đằng sau nó sẽ có những cái chấn động hoặc là những cái rít rác, kể cả về mặt kinh tế, chính trị, tham nhũng và quyền lực chính trị sắp tới rất là lớn.
Vâng, trước khi chúng tôi chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì vừa rồi có cả ý kiến của ông Nguyễn Hữu Vinh, rồi thì ông Nguyễn Đình Thắng, luật sư Mạnh, và tiếp theo là ông Quân, thì cũng có trong đó thì chúng tôi thấy có đề cập tới cái khía cạnh, tức là về mặt là cái cơ quan an ninh nào đứng ra điều tra, đó là vấn đề. Và thứ hai là luật sư Lê Quốc Quân thì cũng nói tới là có thể ở đây không chỉ đơn giản là một cái vụ án đánh tham nhũng, mà có thể nó dùng cái từ, nếu chúng tôi không nghe nhầm, là rút dây động rừng. Đấy, mà ông Vinh cũng có đề cập, tức là nó có thể liên quan vấn đề khác, rồi liên quan vấn đề về mặt quyền lực. Rồi thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ban nãy thì cũng có nói đến chuyện, tức là có một sự kết hợp trong ngoài Việt Nam nếu có thể được, để mà chế tài với những người được cho là có hành vi tham nhũng chức vụ, tham nhũng này nọ kia khác đó, về kinh tài đó, và có cái chuyển tài sản ra nước ngoài chẳng hạn. Thế thì trong lúc mà cái phiên tòa còn chưa có phiên tòa diễn ra, mới chỉ làm với cái bắt và như vậy thôi, thì chắc còn phải chờ đợi thêm. Nhưng tuy vậy, chúng tôi muốn hỏi thêm quý vị là có cái vấn đề gì không, ngoài chuyện là nếu như đây chẳng hạn, như là đấy là cái cáo buộc là có chuyện tham nhũng liên quan đến hình sự ở khía cạnh đó tại đây, thì ngoài ra còn có khía cạnh gì khác là chính trị hay là không? Không biết quý vị nào muốn bình luận thêm ạ? Chúng tôi xin nhường sự chủ động cho quý vị.
Tôi xin bình luận ngắn ngay cái chỗ này này. Bản thân Nguyễn Công Khế là một nhân vật cũng rất là phức tạp, bởi vì cách đây đúng 10 năm, cũng khoảng ngày 19 tháng 1 ấy, năm 2014, thì chính Nguyễn Công Khế đã tham gia, có đăng một bài của mình ở trên trên báo International New York Times, có nói về việc tự do báo chí, và ông xác quyết rõ ràng là ở Việt Nam là không có con đường nào khác, chỉ có tự do báo chí. Và sau đó còn tham gia trả lời phỏng vấn của Mạc Lâm ở đài RFA về một cái bài cũng nói về tự do báo chí. Và ở trong đó mình thấy đọc cái ngôn ngữ của ông nói rất mạnh. Ông nói rằng là nếu như bây giờ không có tự do báo chí, không cho các nhà báo tiến hành các cái phóng sự để điều tra, để chống tham nhũng và để nhận diện được sự thật, thì rõ ràng là tất cả các sự thật bị che giấu và toàn bộ cái nền báo chí chính thống, nền báo chí của cách mạng sẽ hoàn toàn bị tụt hậu với báo mạng. Hoàn toàn, bởi vì báo chí không còn là theo ngày nữa, theo tuần nữa, mà báo chí theo từng phút. Mà ông nói rằng điều này là bắt buộc để đưa thông tin đến cho nhân dân. Tức là một con người cách đây 10 năm mà khi nó chuẩn bị về hưu, họ bắt đầu lên tiếng như vậy, và rồi cũng nhì nhằng dẫn đi dẫn lại đủ các phương thức, và cuối cùng bây giờ bị bắt. Thì tôi nghĩ rằng ở đây ấy, là cả một cái câu chuyện, là không chỉ là câu chuyện tham nhũng hay là kinh tế, mà câu chuyện chính trị liên quan đến quyền lực của những nhân vật đứng đằng sau đó nữa.
Xin mời các vị khác nếu có ý kiến thêm. Vâng, Như vậy thì chúng ta xin phép chúng ta chuyển sang cái câu hỏi một cái nội dung tiếp theo, và chúng tôi xin trao đổi xin đổi cái trình tự một chút. Tức là như quý vị biết theo dõi cũng đã thấy là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng vừa mới gần đây thì mới tái xuất tại một phiên họp bất thường của Quốc hội Việt Nam sau một thời gian nhiều tuần lễ được cho là vắng mặt vì lý do sức khỏe. Thì quý vị có bình luận gì hay không ạ? Có biết là ông Nguyễn Đức Vinh có bình luận nhanh gì không?
Vâng, dư luận thì mấy hôm nay từ hôm ông Nguyễn Vắng cho đến khi mà ông xuất hiện thì dư luận rất nhiều. Bài viết, bài phỏng vấn cũng rất nhiều. Thì tôi cũng có trả lời phỏng vấn. Thì tôi đây nói tóm gọn ở đây thôi. Tức là việc ông ấy vắng xong rồi ông xuất hiện nó cũng có thể nói là nó cũng rất là kịch tính. Cho dư luận, cho từ báo nước ngoài cho đến mạng. Cho đến tôi tin rằng là trong chính trường cũng có những cái xáo động. Thì nó là đồn đoán khác nhau, ba cái loại đồn đoán khác nhau, từ xấu nhất cho đến xấu cho đến cũng bình thường thôi, không phải là ốm nặng. Thì có ba cái dạng đấy. Thế nhưng mà khi ông xuất hiện như thế và cũng ra dự được và đứng hát quốc ca được, thì tôi thấy rằng là đó là một cái hiện tượng cho thấy là ông cũng không đến nỗi là phải bị nặng lắm. Nhưng mà tôi cũng có một cái nguồn tin, không biết là có chính xác hay không, nhưng mà tôi cho rằng là cái nguồn tin đó cho rằng là ông ấy phải cố xuất hiện cái buổi đó bởi vì ông ấy rất coi trọng cái việc thông qua cái luật đất đai, và ông ấy muốn dùng cái luật đất đai sửa đổi đấy để đánh vào cái số mà tham nhũng mà tuồn tiền và bất động sản, chứ còn tuồn ra nước ngoài thì bây giờ cũng là một dạng nhưng mà cũng vẫn không phải là lớn lắm, mà tuồn tiền và mua bất động sản coi như là chôn vốn ấy, chôn tiền ấy, rửa tiền qua bất động sản ấy, thì cái đấy rất là lớn. Và ông ấy hy vọng là qua cái luật đất đai thông qua này thì nó đem lại một cái kết quả thuận lợi trong cái việc tiếp tục đốt lò. Thì đây là một cái ý kiến thôi, một ý kiến tôi cũng thấy là có vẻ hợp lý. Bởi vì cái luật bất động sản mà luật đất đai mà sửa đổi thì nó cũng chập chờn trước khi mà họp bất thường này thì đã có kết luận là quyết định là chưa vội thông qua, nhưng mà họp chỉ có 1-2 ngày như thế này mà lại đã thông qua thì tôi thấy là cũng hơi đặc biệt. Thì tôi không thể có thời giờ đi sâu cái tìm hiểu cái nội dung cái phần sửa đổi đấy được, nên tôi chỉ qua cái thông tin đấy thì tôi nghĩ là nó cũng có một cái đáng chú ý. Thế còn cái việc mà quan trọng, tôi cho là rất là quan trọng là liên quan đến chuyện sức khỏe của ông ấy, là ông ấy có được người kế nhiệm hay chưa và ông ấy ưng ý không. Thì tôi vẫn đánh giá rằng là ông ấy cũng đã chấm được người kế nhiệm rồi, nhưng mà tôi tin rằng là ông ấy chưa vừa ý, mà nếu như ông cầm cự thêm được ít nhất là qua đến đại hội tới đấy thì tôi cho rằng là may ra ông ấy có thể ưng ý được. Và tôi thậm chí là tôi nghĩ rằng là ông ấy có thể, nếu như sức khỏe ông không có vấn đề, ông có thể tiếp tục đến năm 30, thì lúc đó thì mới thực sự là ông ưng ý cái người mà kế vị ông. Tôi tin là thế. Tôi đặt đây là tôi không nói về cái tình cảm cái cá nhân, mà tôi chỉ đặt mình vào một cách khách quan vào cái tâm lý, cái suy nghĩ của ông ấy và cái hoàn cảnh của ông, thì tôi tin rằng là ông là ít nhất phải đến cái đại hội tới, và còn nếu như ông có sức khỏe ông phải đến năm 30. Thế ạ.
Vâng, chúng tôi vừa mới thấy có ba vị khách còn lại đều nở nụ cười cả. Và có lẽ trước khi mời hai luật sư thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trước.
Dạ vâng, cái hiện tượng là sức khỏe của một con người, một cá nhân thôi, lại được chú ý rất nhiều, đồn đoán rất nhiều, và nó có những cái kỳ vọng về thay đổi thể chế, thì cái đó nó thể hiện cái bản chất của cái thể chế đó nó không bền vững. Không thể nào cả một cái tương lai đất nước của một dân tộc, một thể chế lại tùy thuộc vào một con người. Thì chúng tôi ở bên Mỹ này từ lâu, tôi cứ hình dung nếu như một ông chủ tịch một cái đảng nào đó, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ ở Mỹ, mà có bị đi bệnh viện này kia, thập tử nhất sinh, thì có lẽ cũng chỉ được một dòng chữ chạy ở trên tin tức thôi, và chẳng ai để ý hết. Thành ra cái đó nó cho thấy rằng cái thể chế dân chủ ở Mỹ nó không tùy thuộc vào một cá nhân. Ông Trọng có thể vẫn còn sức khỏe, nhưng đến lúc nào ông phải ra đi thôi. Và không thể nào cái tương lai của một đất nước thay đổi quan trọng hoặc là không quan trọng, nó lại tùy thuộc vào một người. Khi mà chúng ta chưa đặt vấn đề ấy ra thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải bắt đầu quan tâm. Tại sao chúng ta đặt kỳ vọng vào một con người rằng ông ấy sẽ tiếp tục hoặc ông ấy sẽ phải rời cái ghế, mà nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của đất nước, tương lai của vấn đề phòng chống tham nhũng, tương lai của chính sách, tương lai của vấn đề lập pháp này kia vân vân. Tại sao nó lại như vậy? Thành ra đấy là một cái thể chế không ổn định, không bình thường, rất là bấp bênh, và chắc chắn một ngày nào đó ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra đi mà thôi.
Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Trước tiên thì phải nói rằng là khi mà thấy cái hình ảnh ông Trọng trên trên truyền thông trong nước á, một cách chính thức rằng ông ấy có vẻ đã khỏe và tham dự cả một cái cuộc họp của Quốc hội, thì phải nói rằng tôi thật lòng là tôi vui. Vì lẽ tôi cho rằng những người như ông Trọng phải chịu trách nhiệm về rất là nhiều vấn đề đất nước. Thế thì ít nhất ông ấy cần phải có cái sự khỏe mạnh cho đến thời điểm mà trả lời trước nhân dân Việt Nam về những cái trách nhiệm của công việc của họ. Và qua cái sự nghe vừa rồi ý kiến của các vị khách mời, trong đó thì tôi mới chợt nhớ ra cái câu chuyện mà của Tổng thống Mỹ ở cái thời điểm mà bị bệnh dịch đó, cơn dịch, thì ông Trump cũng bị. Và khi ông ấy vào bệnh viện để mà điều trị thì lập tức là có cái việc bàn giao lại cái quyền công việc của Tổng thống cho cái người phó. Trong một cái ví dụ tương tự như vậy, như đối với Thủ tướng Nhật chẳng hạn, ông ấy cũng từ chức vì khi mà đã phát hiện đã có vấn đề về sức khỏe. Và mới đây ở Mỹ thì tôi trở lại chuyện ở Mỹ là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khi mà ông ấy phải đi mổ về để điều trị về ung thư, thì ông ấy đã không thông báo về cái việc đó, thì cũng gây ra một cái sự tranh cãi rất là nhiều. Tôi cho rằng là tất cả những vấn đề điều này nó đều có hết sức là ý nghĩa đối với Việt Nam. Vì lẽ là đối với lại quốc tế thì cái sức khỏe của người lãnh đạo là quan trọng, bởi vì mỗi cái hành vi của họ thực hiện nó đều có giá trị đến cái sự sinh tồn của một quốc gia, thậm chí là đến cả hàng triệu, hàng trăm ngàn người. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì tôi nhớ là có hẳn một cái văn bản, trong văn bản đó để cho rằng những cái hồ sơ bệnh án của các lãnh đạo là hồ sơ mật. Và vì vậy cho nên là khi mà có cái việc mà ông Trọng ông phải nằm bệnh viện hoặc ông điều trị gì đó, thì chúng ta nghe những cái tin không chính thức, những cái tin hành lang thôi, chưa bao giờ công chúng được nghe một cách chính thức về sức khỏe của ông Trọng như thế nào. Mặc dù chúng ta biết rằng là ông ấy là một người là người đứng đầu của đất nước, mỗi cái hành vi, mỗi cái hành xử của ông ấy nó đều mang ý nghĩa rất sức là nó ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người ở trong đất nước, thậm chí cả một quốc gia. Thì đây là cái điều vừa rồi mà khi mà tôi nghe anh Nguyễn Đình Thắng có đề cập vấn đề đó thì tôi hết sức là tâm đắc. Điều này cho thấy rằng là chỉ có những cái chính quyền độc tài như là chính quyền cộng sản Việt Nam ở trong nước thời mới có cái hành xử mà coi thường người dân đến mức độ như vậy, rằng cái sức khỏe của họ nó trở thành một vấn đề tối mật, không ai có thể biết cái điều gì cả. Và tôi giả thiết rằng nếu trường hợp ông Trọng ông mất ý chí chẳng hạn, ông vẫn còn sống nhưng mà mất ý chí, ông không thể điều hành đất nước được, thế thì lúc đó cái công việc của ông sẽ do ai xử lý? Do các thư ký của ông xử lý hay sao? Hay là do ông Tô Lâm nhảy qua sẽ nắm công việc đó hay như thế nào? Và chúng ta biết là những cái việc làm thay làm thế như vậy nó không hợp pháp. Đó, đây là một trong những cái điểm mà chúng tôi hết sức là chú ý đối với trường hợp của về sức khỏe của ông Trọng. Tôi hết ạ.
Vâng, luật sư Lê Quốc Quân có muốn bình luận bổ sung gì thêm không?
Tôi muốn có thêm cái ý, tức là đối với các cái chế độ độc tài thì rõ ràng sức khỏe họ là nó có ảnh hưởng ghê gớm, quá là quan trọng đối với đất nước. Vì thực ra là họ là người sắp đặt các cái công việc, các cái nhân sự và coi như là người kế tục của mình. tìm và lựa chọn cái điều đó luôn. Cho nên như anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã nói, tức là ông có thể không ưng ý cho đến tận năm 2030. Tức là họ là con người, họ lựa chọn điều đó và không có đủ các cái thiết chế để bảo vệ họ trong cái khi mà bảo vệ nhà nước ấy, bảo vệ chế độ. Cái định chế nó không đủ mạnh để nó giữ khi mà họ có vấn đề. Cho nên rõ ràng là cái sức khỏe của họ nếu như họ ra đi một cách đột ngột thì có thể gây xáo trộn rất là lớn. Còn đối với những nước mà xã hội và tự do dân chủ thì pháp luật nó đã có như thế rồi, quy định về pháp quyền nó thế rồi. Ông ốm thì nó sẽ xử lý như thế này và ông mất nên sẽ như thế này. Thì nó đã có sẵn rồi, cho nên nó luôn luôn bảo đảm được cái sự ổn định và vững chắc. Thành ra là cái việc xuất hiện hay là biến mất của những cái lãnh đạo nó gây ra một cái sự đồn đoán vô lý và nó rất là lạc hậu, gọi là rất là lạc hậu trong cái xã hội nếu mà mình xin nhìn ở dưới góc độ pháp quyền ấy. Đến cái mức mà tôi cũng xin tranh luận lại với ý của anh Vinh mà cũng nhiều người ấy, nhiều người có thể nghĩ, tức là có thể vì sự xuất hiện đó mà người ta nghĩ đến cái chuyện là ông nói rằng là tầm quan trọng của cái luật đất đai đấy, liên quan đến chuyện tham nhũng đấy, nó sâu như thế, nó xa đến như thế. Nhưng theo thì tôi biết được rằng là luật đất đai thì thực tế là liên quan đến đấu tranh chống tham nhũng nhiều ấy, thì trong luật đất đai ấy, người ta có một cái chuyện là phát triển hệ thống thông tin về luật đất đai, và cái điều này có hàng chục năm rồi nhưng mà nó vẫn chưa phát triển. Phát triển hệ thống thông tin này nó sẽ ghi nhận được, nó link được, nó liên kết được với cái gọi là cái luật quan trọng nhất để chống tham nhũng, đó là luật gọi là nó thuế tài sản, đánh vào thuế tài sản. Và thuế tài sản nó liên quan đến đất đai, nó link sang được cái chỗ đó là ông có ngôi nhà thứ nhất thì tài sản như thế nào, ngôi nhà thứ hai và ngôi nhà thứ ba, thì người ta sẽ làm rõ ra được, minh bạch hóa được trong bộ đấy. Nhưng trong luật đất đai cũng quy định rồi, nhưng vì không ra được cái luật đánh thuế tài sản cho nên là người ta cũng bị tắc lại ở chỗ đó. Thành ra không thể là dựa vào bây giờ chính quan chức là những người nhiều nhà đất nhất thì là những người đó người ta giấu thông tin đó đi và không ra cái luật đó để cho người ta biết được người dân nào, bất cứ ai là mua các cái nhà lũy kế để đánh thế lũy tiến ra sao. Đấy, cho nên là sức khỏe nó ở những nước độc tài nó liên quan đến như vậy, ảnh hưởng đến dân nhiều như vậy, làm cho người ta suy đoán và người ta làm dậy sóng đi cái sự vắng mặt đi cũng mấy ngày thôi. Thì tôi thấy đó, tất cả những điều đó là vô cùng lạc hậu.
Vâng, trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi xin được hỏi nhanh các vị khách đây, đặc biệt là xin hỏi ông Nguyễn Đức Vinh. Vì vấn đề ông cũng có đề cập tới chuyện là một cái phương án có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi tới năm 2030 nếu như có thể, đúng không ạ? Vâng, thế thì cũng có ý kiến từ trong giới quan sát và trong truyền thông Việt Nam trong cái dịp này đấy. Đây là những ý kiến trao đổi chưa dương tư mà chúng tôi nghe được ấy. Thì họ nói rằng là đó, thì là cái vấn đề là phải nhìn nó phía trước nữa. Thì sắp tới này sẽ có cái chuyện, tức là cái đại hội đảng và phải được chuẩn bị, và ông Nguyễn Phú Trọng có vai trò hết sức là quan trọng, đúng không? Với trên ghế tổng bí thư, trong đó có chẳng hạn như là sẽ phải trực tiếp chỉ đạo những cái ban tiểu ban về nhân sự, bên cạnh cái chuyện như là tiểu ban văn kiện về đường lối chính sách vân vân, đặc biệt vấn đề nhân sự tổ chức đó. Thế thì ban nãy thì ông rồi người ta cũng nói là cần phải xem, có lẽ phải xem là cái chuyện là trong số mấy trăm ủy viên trung đảng nó sắp tới có cái yếu tố gì mới không, hay là trong ban bí thư có yếu tố gì mới không, có bổ sung hay ai vào trong bộ chính trị không, như thế nào rồi này nó khác. Rồi tiếp theo nữa, đương nhiên là như ông Vinh cũng có đề cập đấy, là có thể là cái phương án là ông ai có thể là sẽ kế tiếp ông Nguyễn Phú Trọng khi mà ông rời cái vị trí khi đó, rồi thì thay đổi trong tứ trụ có thể có như nào. Mặc dù có thể câu chuyện nó còn xa thế, nhưng mà vừa rồi là cái dịp để cho người ta suy nghĩ tới. Thì ý kiến của ông Nguyễn Đức Vinh thì thế nào, và ông có cái thông tin gì mới có thể gợi ý thêm để cho mọi người tham khảo không ạ?
Tôi có một cái
phương án nhân sự.
Vâng, nhưng mà tôi nhân sự thì tôi vẫn là loanh quanh cái chuyện mà cái vị ông Trọng, thì tôi cho rằng là nếu như ông ấy nghỉ, tôi chỉ nói đơn giản là ông nghỉ trong cái giai đoạn tới này, thời gian ngắn trong giai đoạn tới, thì tôi cho rằng là nó sẽ bị một cái tình trạng người ta gọi là khoảng trống quyền lực. Tức là nói đơn giản thôi chứ tôi không dám đi sâu, bởi vì nó sẽ động chạm đến cái nhân vật lãnh đạo cao quá. Nhưng mà khi mà gọi là khoảng trống quyền lực là khi mà cái người đứng đầu ấy, một cái đất nước ấy, thì mà nắm quyền lực trong tay và uy tín, tạm gọi là có thể là cả uy tín nữa, thì nó lớn, và những cái người ở dưới mình thì không chuẩn bị được cái người mà có thể những người khác tin cậy và tuân phục, thì nó trở thành cái tình trạng là ở dưới ông là mấy người là đều không không chọn được ai, bởi vì chọn anh A thì có thể anh B, C, D họ lại không đồng ý và có thể nó sẽ sinh chuyện. Tôi nói đơn giản là sinh chuyện thôi, thì nó gọi là khoảng trống quyền lực. Thì tôi tin rằng là nếu ông Trọng mà nghỉ nghỉ công việc mà sớm trong thời gian tới đấy, trước đại hội, thì tôi cho là nó sẽ sinh ra cái tình trạng như thế. Thì chắc rõ ràng đấy nó là vấn đề nhân sự. Thế còn khi mà ông ấy rất là quan trọng là ông ấy khởi động cái công cuộc đốt lò, thì nó lại càng khó hơn nữa cho cái gọi là cái người kế vị. Bởi vì người kế vị, nếu như ông ấy tin là người đó có thể là không đến nỗi là dính những cái chuyện tham nhũng, chuyện bê bối sinh hoạt này khác, không bị tai tiếng này khác, nhưng mà có thể người đó lại chưa có được đủ cái quyền lực để điều khiển những cái bộ phận, những cái cơ quan mà nó rất là quan trọng, ví dụ như công an rồi quân đội chẳng hạn, rồi những cơ quan rất là nhạy cảm với quốc tế là ngoại giao, ví dụ như thế. Thì những người đó chưa được đủ cái uy tín đối với ngay cả những người lãnh đạo của từng cơ quan quan trọng như thế. Thì nếu như không chưa đủ uy tín thì rõ ràng là khó mà có thể ông trao quyền cho. Và như thế thì cái công cuộc mà chống tham nhũng thì là có thể nó đứt ngang chừng. Và tôi cũng có, đã năm ngoái năm kia tôi cũng đã đọc và dịch và đăng một cái bài của một học giả phương Tây rất là hiểu biết về Việt Nam và rất có nhiều bài về Việt Nam, thì cũng vẫn cứ nói rằng là nhìn quanh đi quẩn lại thì còn mỗi ông Trọng là người gọi là người cộng sản chân chính cuối cùng, và những cái người khác thì người ta các vị lãnh đạo khác ở dưới ông Trọng thì họ thực tế và thực dụng hơn đó. Thì như thế thì đối với ông Trọng tôi tin là ông ấy cũng không vừa ý, bởi vì ông ấy là ông ấy, cách sống của ông người ta vẫn đánh giá là cách sống của ông đúng là ông là con người sống trong sạch, thì ông ấy không chấp nhận ai mà có thể mà dính líu đến cái chuyện quyền lợi vật chất mà là có thể đi đầu trong cái chuyện đốt lò được, thì là ông không thể tin cậy được. Thì đấy là cái tôi cho là cái khó khăn về nhân sự. Mà khi khó khăn về nhân sự cấp cao nhất thì chắc chắn là nó sẽ kéo theo là nhân sự cấp các cấp khác nó sẽ khó.
Tôi thấy sự diễn đạt của anh Vinh ấy, càng ngày càng trở nên có vẻ rất là nghiêm túc, và tôi nghe một cách chăm chú thì cảm giác của tôi đó chính một nhân vật có thể lên là quyền và nắm giữ, và có thể đó là ông Võ Văn Thưởng, cảm giác của tôi.
Vâng, các vị khách khác có ý kiến gì không, muốn có ý kiến gì thêm không ạ?
Tôi xin phép có góp ý một cái ý nhỏ thôi. Thực ra thì tôi không trông mong gì cái người kế vị đối với ông Trọng cả, bởi vì những cái người mà khi đã leo lên cái chức vụ và gần với ông Trọng trong cái hệ thống công quyền hiện nay thì thật ra là họ đã trở thành những cái tên tội phạm hết rồi. Do đó là tôi thấy gần như là không có hy vọng gì đối với người kế thừa đối của ông Trọng, hoặc là một cái xu hướng nào khác có sự thay đổi.
Xin lỗi ông luật sư Đặng Đình Mạnh, ông có cái bằng chứng gì hoặc cơ sở gì để nói rằng là những cái phương án nhân sự mà thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, nếu cái việc đó mà có thể xảy ra đó, thì lại là như từ ông nói, tức là tội phạm. Ông có cái bằng chứng gì để có thể nói như vậy ạ?
Không, đó là đánh giá về những cái công việc mà họ đã từng thực hiện. Thì giả sử như đối với ông Thưởng chẳng hạn, theo dõi trong suốt quá trình mà tiến thân của ông ấy, từ những cái vai trò từ trong Đoàn Thanh niên Cộng sản, rồi bí thư quận 12, rồi bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ra Trung ương làm hai cái chức vụ trưởng ban, thì thật ra mà nói ông ấy không có cái gì nổi bật, không có cái thành tích gì mà hoặc là cái dấu ấn, hoặc là một cái chủ trương, hoặc là một cái giải pháp gì về quốc kế dân sinh cả. Và tôi thì trong cái thông tin riêng thì tôi biết ông ấy là một trong những cái người xây dựng lên cái đề án, và cái đề án đó hiện nay đang chi phối mọi cái hoạt động chính trị trong nước, đó là chấn áp tất cả những cái tiếng nói có vẻ như là đe dọa hoặc là thách thức cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với những cái quá trình như vậy thì tôi không nghĩ là ông Thưởng này là một cái nhân vật có thể mang lại cái điều gì tốt đẹp cho đất nước nếu ông ấy thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng và cả những cái nhân vật còn lại, ví dụ như là ông Vương Đình Huệ, ông Chính hoặc là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chẳng hạn. Tôi không thấy ai là một khuôn mặt cả dĩ và mang lại cái điều gì sáng sủa cho Việt Nam. Tôi hết rồi.
Vâng, vâng, thế vừa rồi là ý kiến quan điểm riêng của luật sư Đặng Đình Mạnh. Và còn vị khách nào muốn nói thêm nữa không để chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo ạ?
Dạ vâng, chúng tôi lại nhắc lại rằng những gì chúng ta đang thấy nó thể hiện một cái tình trạng rất là bất ổn về thể chế. Nó không có những cái định chế bền vững để bảo đảm được cái sự trường tồn của đất nước. Nó tùy thuộc vào con người, may ra thì ông này hoặc không may ra thì ông kia lên, người dân không có quyền chọn. Nó không thể có sự tiếp nối dài lâu, nó mất đi cái tính liên tục bởi nó tùy thuộc vào một cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng ở lại được bao lâu và chúng ta chọn ai, hoàn toàn là không ai biết và không có một cái thể thức nào để người dân có thể góp phần vào để đánh giá và có quyền thay đổi nếu như chọn không đúng người. Thì đấy là một cái thể chế tôi nghĩ rằng nó rất là cũ kỹ, như là một cỗ xe nó không còn chạy được nữa mà cố gắng lê lết thêm được ngày nào hay ngày ấy thì thấy rằng nó không ổn định. Muốn thay đổi đất nước, muốn phát triển đất nước, chúng ta phải có một thể chế tốt lành hơn là cái một cái thể chế chắp vá như hiện nay.
Vâng, thế mà quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được lựa chọn ở trong tuần. Thế và câu vấn đề cái khía cạnh tiếp theo ạ, thì đó là như quý vị đã biết là chính quyền Việt Nam đang xét xử cái vụ nổ súng ở Đắk Lắk với gần 100 bị cáo trình tòa. Thì quan sát cái sự kiện này đấy thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không. Không biết là ông Nguyễn Đức Vinh từ Hà Nội có muốn bình luận nhanh gì hay không ạ?
Vâng, tôi sẽ xin nói rất ngắn. Như lúc nãy tôi có xin đề nghị là tôi rất muốn nói về Hoàng Sa 50 năm. Thế cái vụ ở Tây Nguyên đó thì phiên tòa cũng mới được vài ngày và vụ đó nó có thể nói là quá là bất thường đi và thông tin cho chúng ta đến cho chúng ta thì là quá ít, nói thẳng quá ít. Bây giờ ví dụ như so với vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị bắt vài ngày đã có liên tục có những cái thông tin được đưa ra, trong khi là quy định của luật tố tụng hình sự thì là những cái bí mật trong cái khâu điều tra hỏi cung là phải giữ, nhưng mà người ta vẫn cứ đưa thông tin ra. Thì so sánh như thế để thấy rằng cái vụ mà Tây Nguyên là có chúng ta có biết rất ít thông tin. Nhưng tôi chỉ có một cái nhận xét là rất là rõ ngay từ ban đầu là tại sao lại có một cái hoạt động ghê gớm như thế với từng đấy nhiều người nhiều như thế ở một cái nơi rất là nhạy cảm, các cái ngành về nhất là ngành công an rất là quan tâm chú ý và các ngành khác nữa, kể cả mặt trận nữa rất là chú ý. Thế thì tại sao lại không bị phát hiện sớm mà đến đẩy xảy đến cái chuyện là đã chiếm của trụ sở rồi giết người, bắn chết người, thì tại sao lại đến độ như thế? Đấy thì tôi thấy là chưa thể hiểu nổi. Và ngay cả khi tôi cho rằng là ngay cả khi phiên tòa này kết thúc cũng chúng ta cũng đều không biết được. Và khi mà giải đáp tại sao như thế thì nó sẽ nếu thực sự được giải đáp thì nó sẽ dẫn đến những cái giải đáp khác của lớn không kém, và nó rất cần thiết cho chính cho Đảng, Nhà nước và cho nhân dân để trong cái quản lý xã hội và giải quyết những vấn đề dân tộc, tôn giáo, cả tôn giáo nữa. Thế đó.
Dạ vâng. Chúng tôi
xin mời Nguyễn Đình Thắng, và trước khi Nguyễn Đình Thắng phát biểu thì thế này, tức là ông Nguyễn Đình Thắng không biết là có theo dõi các cái cáo buộc đấy của chính quyền đưa ra thông qua phiên tòa này không, và có bình luận gì thêm hay không ạ? Xin mời.
Dạ vâng, chúng tôi theo dõi khá sát bởi vì nó ảnh hưởng tới những đồng bào người thượng ở vùng Tây Nguyên và đặc biệt là những người mà đang lánh nạn ở bên Thái Lan. Thì nó có những cái điểm sau đây. Thứ nhất đó, là có cái sự ép cung mà chúng tôi biết rõ, họ dùng những biện pháp tra tấn. Thật ra có nhiều người trong số 100 người mà bị nêu tên rất có thể là họ vô tội, nhưng họ bị ép là phải nhận tội. Chúng ta
không có bằng chứng cái chuyện đó không ạ?
Vâng, thưa có. Thế này, có một cặp vợ chồng chạy thoát được. Bởi vì sau khi chúng ta nếu theo dõi đều biết được rằng là sau khi vụ nổ súng xảy ra thì phía nhà nước Việt Nam yêu cầu Campuchia chặn lại không cho những người thượng chạy thoát ra khỏi Việt Nam để mà trốn tránh. Thì nhưng mà may mắn có một cặp vợ chồng đã chạy thoát được, và chúng tôi đã lập hồ sơ, đã phỏng vấn rất kỹ lưỡng. Và nó như thế này, tức là cái người này tự vì mặc cái áo quần áo dằn di thôi thì bị bắt, và rồi đưa vào cái phòng tra vấn, bị đánh đập dữ dằn lắm, và người vợ cũng bị nhẹ hơn. Và khi mà họ đưa ra bên phía công an điều tra, đưa ra 20 người mà đã nhận tội, và rất có thể trong đó những người vô tội nhưng bị ép phải nhận tội vì chịu không nổi cái sự tra tấn. Và họ hỏi rằng có biết người này không, thì cả 20 người đó nói rằng tôi không biết cái anh ấy tên là Y Dương, tôi không biết cái ông Y Dương này. Nhưng mà mỗi lần mà nói không biết là thì bị công an đánh. Chính cái người được công an coi như gọi làm nhân chứng đó, mà khi mà phủ nhận đó, thì bị công an đánh. Và không những công an đánh cái người là nhân chứng, bị ép làm nhân chứng, mà đánh luôn cái anh Y Dương này. Thành ra cái người bị gọi làm nhân chứng bị đánh một lần thôi, anh này bị đánh đến 20 lần, đánh đập dã man. Rất may mắn là anh này chạy thoát được, rất nhiều người khác chạy không thoát và bị bắt. Thành ra chúng tôi nắm rất vững về cái tình trạng ở tại Tây Nguyên. Chúng tôi lên án cái bất kỳ một hành vi bạo động nào đó, nổ súng là không chấp nhận được. Nhưng mà tra tấn những cái người tình nghi là tội phạm thì cũng không chấp nhận được, chứ đừng nói là tra tấn để ép cung. Cái việc thứ hai là Việt Nam nhân cơ hội đó trục lợi, nước đục thả câu, là ép rất nhiều những đồng bào người thượng theo đạo Tin Lành mà họ có những cái điểm nhóm Tin Lành độc lập của họ, bắt buộc rằng là phải rời bỏ điểm nhóm, phải xóa sổ cái điểm nhóm và tham gia vào cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, nếu không thì sẽ bị bỏ tù về cái tổ khủng bố. Thành ra có ít ra là có 12 cái điểm nhóm đã mất rất nhiều tín đồ, thậm chí một cái điểm nhóm trực thuộc cái hội thánh khá lớn, chúng tôi không tiện nêu tên, 200 tín đồ là đều chấp nhận phải tham gia vào Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, và coi như cái điểm nhóm đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tôi theo dõi rất kỹ và báo động với quốc tế. Và cuối cùng đó là phía Việt Nam lại lợi dụng để mà tấn công vào cái hội người thượng vì công lý, là một cái hội, một cái tổ chức của những người thượng tranh đấu cho cái quyền con người, và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo của những người thượng, hoàn toàn là bất bạo động. Và cái người đứng đầu của cái hội người thượng vì công lý là anh Y Quỳnh Buôn Đáp thì hiện nay đang bị xử vắng mặt với cái tội danh là khủng bố, trong khi chúng tôi có cái chứng cứ rất là buồn cười. Báo công an đưa cái hình anh Y Quỳnh Buôn Đáp cầm một khẩu súng tiểu liên, nó nói rằng đây là chứng cứ rằng đây là cái người cung cấp vũ khí đưa truyền từ Thái Lan vào Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi có cái nhiều tấm hình khác, cái hình mà anh này cầm súng tiểu liên đó, cái súng bắn bi BB gun ở tại cái hội chợ ở bên Thái Lan năm cuối năm 2022, anh ấy đi cùng một số người bạn, thấy có cái trò chơi là bắn xong để được những cái con thú nhồi bông này kia đó mà. Thì chúng tôi có một loạt những tấm hình đó, và tôi báo động ngay với quốc tế rằng đây này, Việt Nam sử dụng những chứng cứ giả. Đã, họ biết rất rõ rằng đây là một cái khẩu súng bắn bi mà thôi, mà lại dùng cái đó để cáo buộc rằng cái tổ chức Hội Người Thượng Vì Công Lý đã là cái nơi đưa tuồn súng về Việt Nam để cho cái vụ mà nổ súng ở tại Đắk Lắk. Thành ra đấy là chính vì lý do đó, một phần làm cho Việt Nam tiếp tục bị ở trong danh sách theo dõi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Vâng, thế vừa rồi là phần ý kiến xin quan điểm riêng của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi xin hỏi thật nhanh thêm ông Nguyễn Đình Thắng, vì ông là người cũng đã ở Hoa Kỳ trong nhiều năm. Ông có bình luận gì không về cái chuyện là trong các cái cáo buộc đấy mà đã được truyền thông Việt Nam đưa ra liên quan tới cái vụ xử này, thì trong rất nhiều trường hợp là có cái sự trích dẫn rằng là những gọi là đối tượng đấy, hoặc là những bị cáo đấy, có những cái liên hệ quan hệ nào đó với ở bên nước ngoài, và thậm chí chỉ ra là cái nước ngoài đó ở đây là nước nào như thế, thì ông có bình luận thế nào với cái cáo buộc đó hay không?
Vâng, trong một số các cái bài báo chính thống của nhà nước đó, thì có nhắc cả đến BDS là thành phần khủng bố đứng đằng sau cái vụ nổ súng, thì cái đó hoàn toàn là không đúng. Tuy nhiên nó có ít ra là một trường hợp từ Mỹ về, từ tiểu bang North Carolina về Việt Nam. và đã bị tham gia cuộc nổ súng và đã bị bắt lại. Thành ra cái điều ấy nó không phải là nó không có căn cứ. Thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo.
Dạ vâng, theo dõi qua cái vụ án này và nhất là trên những cái trang thông tin truyền thống ở trong nước á, thì chúng ta thấy hầu như là họ không đề cập gì đến vấn đề nguyên nhân xảy ra cái sự việc mà người đồng bào người thượng họ nổ súng vào trụ sở công an. Họ chỉ nói rất là khơi khơi, ví dụ như họ nói là do các phần tử ở nước ngoài họ xúi bẩy, hoặc là họ muốn tiến hành thành lập một cái nhà nước đề ga gì đó vân vân. Thật ra thì những cái điều này đưa ra những nguyên nhân chẳng hạn thì tôi cho rằng nó rất là mơ hồ. Nhưng mà tôi biết một cái sự thật khác tại Tây Nguyên, và cái đó là do quá trình làm việc của chúng tôi tại đây và cả những cái vụ án mà người dân ở vùng Tây Nguyên họ nhờ chúng tôi để mà trợ giúp pháp lý, thì tôi thấy rằng là có thể nó có hai cái lý do, và những cái lý do đó nó thúc đẩy lên những cái hành vi bộc phát của đồng bào người thượng xảy ra vào tháng 6 năm 2023 vừa rồi. Thứ nhất là phải nói về vấn đề tôn giáo. Về vấn đề tôn giáo nói chung thì tôi vẫn biết rằng là Việt Nam mặc dù là hiến pháp quy định là tôn giáo là một quyền tự do, thế nhưng mà thật ra chưa bao giờ điều này nó thực sự được thực hiện trên toàn lãnh thổ cả. Và cái điều này riêng đối với lại Tây Nguyên, vùng cao, thì tôi phải nói rằng đây gần như nó là một cái vùng trắng về tôn giáo. Tôi biết có những cái nỗ lực truyền giáo ở đây của các cái tổ chức tinh lành hoặc là công giáo, nhưng mà khi mà họ đến các linh mục và các mục sư họ đến đây để họ truyền giáo thì họ gặp rất là nhiều khó khăn, nếu không muốn nói rằng là họ thường xuyên bị đe dọa, bị tấn công, họ bị tấn công. Và trong một cái vụ án mà chúng ta biết là vụ án đối với là cha Trần Ngọc Thanh ở Gia Lai chẳng hạn, cha bị không phải là bị chém đâu. Chém là cái cách nói thông thường, thật ra là cha bị bầm thì 32 nhát dao ở sau gáy này. Thì tôi là một trong những cái ba luật sư tham gia vụ án đấy. Thế thì xuyên suốt qua đó thì tôi biết là vấn đề tôn giáo, vấn đề tự do tôn giáo là vấn đề mà chính quyền họ làm, họ tiêu diệt cái điều này, họ vô hiệu hóa hoàn toàn, họ ngăn cản cái lòng tin của người, của đồng bào người thượng muốn thực hiện cái đức tin của mình. Cái khía cạnh thứ hai là về khía cạnh đất đai. Sau từ khoảng thời điểm từ sau năm 1975 á, thì cái không gian sinh sống phải nói là từ truyền thống và từ ngàn đời của cha ông người thượng ở vùng cao nguyên, nhất là cụ thể là vùng Tây Nguyên đó, nó càng ngày nó càng bị thu hẹp bởi cái sự đến đó của người Kinh đã đành. Và sau đó tôi biết luôn là có cái, nó gần như là một cái chủ trương của chính quyền thể hiện qua những cái chính sách về kinh tế mới chẳng hạn. Ở đó thì nhất là người dân của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hoặc là Hà Tĩnh là những cái người dân được đưa đến sinh sống ở vùng này rất là nhiều. Và khi đưa đến như vậy thì đương nhiên phải có đất đai cho họ để mà họ có thể sinh sống được. Đất đai đó lấy ở đâu? Là của người đồng bào dân tộc thôi. Thế thì không gian sống của họ nó càng ngày nó càng thu hẹp lại. Và gần đây thì người đồng bào dân tộc đó thì cũng gặp những cái trường hợp mà chính đồng bào người Kinh ở miền Xuôi bị, tức là họ bị chính những cái công ty về bất động sản, hoặc là bị chính chính quyền khi thực hiện cái dự án công cộng vân vân, họ chiếm đất. Và khi họ chiếm đất như vậy thì hầu như là họ không có sự đền bù thỏa đáng nào với người dân cả. Tôi ghi nhận là nhất là trước cái thời điểm mà xảy ra cái vụ nổ súng ấy, thì đã từng có hai cái việc mà xảy ra. Thứ nhất là xảy ra ở cái xã E Cơ Tu và E Tiêu, tức là nhìn ngay cả cái vùng mà xảy ra cái vụ sự nổ súng ấy, thì chính quyền họ đã thu hồi đất của hàng trăm người dân đồng bào dân tộc để họ mở cái con đường tránh, mở rộng cái đường Hồ Chí Minh và cái đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Nhưng mà họ khi mà họ thu hồi đất của người dân như vậy thì hầu như không đặt ra về gì về vấn đề bồi thường cả, dẫn đến việc là họ đến họ khiếu nại đông người tại xã. Và khi họ đến họ khiếu nại như vậy thì họ bị chính quyền đàn áp một cách hết sức dã man, chính quyền đưa cảnh sát cơ động đến để đàn áp họ. Và trong một cái trường hợp tương tự như vậy là đối với một cái dự án mà trong đó thì chính quyền dùng để mà xả nước thải xuống cái hồ nước. Hồ nước đó là cái hồ nước dùng để làm mùa màng tưới tiêu của các người đồng bào dân tộc. Người dân phản đối việc đó và họ cũng bị đàn áp. Và cũng chính ngay tại cái khu vực mà xảy ra cái việc nổ súng. Thế thì tôi cho rằng cái sự kiện vào tháng 6, mặc dù về khía cạnh pháp lý thì tôi không tán thành cái việc nổ súng của họ, nhưng phải hiểu rằng cái nguyên nhân, nó có nguyên nhân, và nguyên nhân hết rất là chính đáng. Họ đều bị đàn áp, bị thu hẹp không yên sống, rồi cả những cái tác động về về việc đàn áp về cái đời sống tâm linh của họ, thì đó là dẫn đến cái việc mà họ phản kháng lại. Thì cái việc nổ súng theo chúng tôi đánh giá nó như là một cái sự phản kháng của người dân và trước những cái chính sách mà bất cập của về phía chính quyền. Thứ hai là về cái việc mà đưa người dân ra xét xử, tôi hết sức chú ý về cái việc là chính quyền đã áp dụng cái cách thức là xét xử lưu động. Xét xử lưu động thì phải nói đây là một cách xử, nó là cái tàn tích xét xử như thế rất là dã man từ thời bộ tộc rồi thị tộc. Khi ấy là gần như là cả một cái bộ tộc họ vào họ xét xử một người. Và khi xét xử và tuyên có tội thì họ lập tức họ cho thi hành án ngay. Bằng cách là những người dân họ sẽ ném đá cái người có tội, thậm chí ném đá cho đến chết. Thế thì cái vấn đề này mà đã được bàn cãi khá nhiều trong những cái cải cách thuộc cải cách tư pháp tại trong nước. Và đến 2018 thì chính ông Nguyễn Hòa Bình với tư cách là chánh án tòa án nhân dân tối cao, ông ấy đã từng có cái đề nghị rằng là phải chấm dứt cái việc xét xử lưu động này. Và cái việc chấm dứt như vậy thì chỉ cần nêu cái chủ trương là đủ, tại vì lẽ thật ra theo quy định của pháp luật Việt Nam thì không có quy định nào quy định về vấn đề là xét xử lưu động cả. Như vậy cho nên cái việc mà áp dụng xét xử lưu động mà trước giờ chúng ta vẫn thấy là hoàn toàn cái việc áp dụng hết sức là tùy tiện, nó không có một cái cơ sở pháp lý nào cả. Là chưa kể rằng là những cái việc xét xử lưu động như vậy á, nó có những cái mặt hạn chế, cái mặt tiêu cực của nó, và do đó nó mới dẫn tới cái việc mà phải ngừng cái việc xét xử này. Thứ nhất là nhưng chúng ta biết là việc xét xử lưu động như vậy là nhằm để thu hút đông người tới dự những phiên tòa như vậy. Và trong cái bối cảnh đó, là khi xét xử thì những cái người bị cáo buộc họ vẫn chưa có một cái bản án nào là tuyên là họ có tội cả. Thế mà những cái hành vi của họ bị cho là có tội của họ được phơi bày tại tòa, rồi tên tuổi danh tính của họ, con ông bà nào, lý lịch như thế nào cũng đều công khai tại tòa cả, như cách là họ đang là tội phạm như vậy. Cái điều đó nó hoàn toàn trái với những nguyên tắc pháp luật về hình sự. Ví dụ như là nguyên tắc là suy đoán vô tội chẳng hạn, hoặc là một người chỉ được coi là có tội khi có bản án xét xử họ có hiệu lực pháp luật, và rất là nhiều những nguyên tắc khác. Thế thì trong cái bối cảnh mà Việt Nam đã cho dừng cái việc xét xử lưu động, nhưng mà chính quyền tại tỉnh Đắk Lắk vẫn cho ra xét xử đối với người đồng bào dân tộc, thì tôi lại thấy thêm một khía cạnh khác, đó là một cái sự phân biệt đối xử sắc tộc. Người Kinh đã chấm dứt cái việc đó rồi, nhưng mà người Thượng là vẫn tiếp tục áp dụng cái điều đó đối với họ. Thì đó là một cái sự phân biệt sắc tộc. Điều này là một cái điều nó vi phạm nhân quyền một cách rất là nghiêm trọng. Qua những cái đánh giá trên thì tôi cho rằng là cái việc mà xét xử đối với người Thượng là nó vi phạm cái nguyên tắc cơ bản, rất là cơ bản mà hầu hết các quốc gia văn minh và cả Việt Nam cũng đã quy định đó rồi. Là mọi người phải bình đẳng, mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà trong trường hợp này thì do cái sự phân biệt đối xử về sắc tộc mà khoảng 100 người đồng bào người Thượng khi đưa ra xét xử họ đã bị phân biệt như vậy. Đó là ý kiến của tôi, là đánh giá của tôi về cái vụ việc này.
Dạ vâng, chúng tôi xin phép được bổ sung thêm một tí được không ạ? Thế này, Việt Nam vừa mới trải qua cái cuộc kiểm định hoặc là rà soát về thực thi công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi có tham gia cái cuộc rà soát vào cuối tháng 11 vừa rồi, có đóng góp khá nhiều những cái bản báo cáo cho cái ủy ban mà rà soát đó, của Liên Hợp Quốc. Thì Việt Nam bị lên tiếng, bị đặt vấn đề ngay về chính cái vụ mà bắt bớ người một cách tùy tiện sau cái cuộc nổ súng. Và sắp tới đây chúng tôi sẽ nộp tiếp một cái bản yêu cầu cái ủy ban này phải lên tiếng khẩn cấp khi mà đang diễn ra cái vụ xét xử như là luật sư Mạnh vừa mới trình bày, nó hoàn toàn là bất công. Ngoài ra nó có một cái điểm rất quan trọng là cho đến giờ này Việt Nam vẫn cự tuyệt không thừa nhận rằng ở Việt Nam có những dân tộc bản địa, những người Thượng ở Tây Nguyên, những người Hờ Mông ở Thượng Du Bắc Việt, những người Khmer Krom v.v. là những sắc dân bản địa, người Chăm là sắc dân bản địa, nhưng Việt Nam nhất định không. Một trong những lý do đó là khi mà thừa nhận một sắc dân bản địa thì cái căn cước của cái dân tộc bản địa ấy nó gắn liền với đất đai, tổ tiên của họ, khó chiếm hơn, khó cướp hơn, khó cưỡng chế hơn. Do đó Việt Nam vì cái lý do như là luật sư Mạnh nói đó, muốn lấy đất của những người dân thiểu số, là họ cự tuyệt không thừa nhận những người này là những sắc dân bản địa. Thì đấy là một vấn đề nóng mà chúng tôi đang thúc đẩy ở tại Liên Hợp Quốc cũng như ở tại Hoa Kỳ, thưa quý anh.
Vâng, không biết luật sư Lê Quốc Quân có muốn bình luận nhanh gì thêm hay bổ sung nhanh gì thêm không ạ?
Tôi thì cho rằng đây là một cái việc là phức tạp và dã man. Dã man từ khi nó đã xảy ra nhé. Dã man cả cái quá trình mà cái lùng bắt tất cả những người mà bị coi là nghi ngờ, bị coi là tham gia vào việc kiện tàu, dã man cả cái quá trình mà đem ra xét xử. Bây giờ chúng ta cũng biết là có những người đã chết rồi, nhưng mà thế theo cái đề án thôi, mới có 2 ngày xét xử công khai như thế mà xét xử cái này nó vô cùng lạc hậu và xét xử lưu động như thế, luật sư Mạnh đã đề cập rồi, thì nó tàn ác ghê gớm, bởi vì con người ta được nhìn vào đó và được hội chứng đám đông, được sự la ó cổ vũ của quần chúng về cái chuyện đấy để kết tội một con người mà theo tất cả những điều đấy là trái bộ luật, trái với những nguyên tắc của bộ luật hình sự. Và cuối cùng là người ta dã man này, chúng ta đề nghị là 2 án tử hình, 11 án chung thân, 10 người từ 18 đến 20 năm, còn 30 người ấy, là từ 7 đến 15 năm. Rồi còn lại một nhóm riêng nữa, nhóm khủng bố mà không phải khủng bố chống chính quyền nhân dân, từ 4 đến 11 năm, gần 100 người như ra đi. Và theo tôi biết được ấy, là vì chúng ta bị giới hạn thông tin cho nên chúng ta không biết được ai tham gia vào cái hành vi giết. Có thể có 1 người, 2 người thôi, còn lại những người khác là người ta chở đi, còn lại những người khác là có thể là người ta chỉ đi lễ thôi, còn lại những người khác là có thể chỉ nghe ai đó nói rồi bị đánh rồi khai là tôi biết người này người kia. Cho nên thực sự là nó đã dậy xảy ra vụ nổ súng và chết người, đó là một việc dã man. Nhưng mà cuối cùng cả quá trình điều tra, truy tố và xét xử lưu động công khai như thế này còn dã man, mà nó đầy đọa đến những sắc dân, những con người, người Thượng ở đó. Tôi nhìn thấy nó thương và tội. Và bản thân tôi đã đi tù ở cùng với những người Thượng bị giam trong những biến cố từ năm 2001 và 2004. Đôi khi mong ước của họ lành lắm, họ chỉ mong ước là chủ nhật được đi lễ, hàng ngày được đi làm, làm dẫn, xong chủ nhật được đi lễ. Nhìn vào mắt họ mình thấy nó đôi khi nó hận thù, căm tức, phẫn uất. Nhưng cơ bản họ thiện lành, họ thiện lành, họ đơn sơ lắm. Nhưng mà dẫn đến những cái câu chuyện này thì mình mới thấy được cả một tương lai sẽ rất là khó khăn. Đừng có nghĩ rằng là hàng chục bản án chung thân hay là tử hình hay là 15-20 năm tù có thể bình địa được cái chuyện đó. Không, có thể đàn áp được nó, sẽ vẫn còn đó, hậu quả của nó, những bức xúc từ tôn giáo, từ đất đai, từ sắc tộc, tiếp tục vẫn cứ âm ỉ ở đó. Không thể dùng oán báo oán theo kiểu này, không thể dùng sự dã man của cái việc này để mà đàn áp lại những cái bức xúc nó âm ỉ lâu trong ngày của người ta rồi đột nhiên nó bùng phát lên như vậy. Tôi nghĩ đó không phải là cách hành xử bình thường của một nhà nước bình thường và pháp quyền.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần thì VOA tiếng Việt cũng có số tin bài về cái sự kiện này. Trong đó có một bài có tựa đề là 100 bị cáo trong vụ bạo động Đắk Lắk bị đưa ra xét xử. Thì có nói rằng là trong này có một cái đoạn khung, một đoạn thông tin nói thế này, tức là phiên tòa theo dạng lưu động, tức là không diễn ra tại tòa án mà tại tổ dân phố 11 phường Ia Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, theo cổng thông tin điện tử chính phủ Việt Nam cho biết. Và công tác an ninh cho phiên tòa thì được bảo đảm nghiêm ngặt. Báo mạng VN Express dẫn kết quả điều tra cho biết nhóm bị cáo đang bị truy nã hiện đang sống ở Mỹ là những người đã mở ngoặc kép trích dẫn ấy, là dụ dỗ, kích động, lôi kéo, chỉ đạo những bị cáo trong nước thành lập vũ trang lấy tên là lính đề ga và thực hiện cuộc tấn công ngày 11 tháng 6 nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập nhà nước đề ga, hết trích dẫn. Rồi trong quá trình điều tra, các bị cáo được cho là đã nhận tội và nói lý do họ phạm tội là do thiếu hiểu biết hoặc do bị đe dọa. Họ cũng bày tỏ ăn năn và xin khoan hồng, vẫn theo báo mạng VN Express của Việt Nam. Đối với 6 người ở Mỹ đang được xét xử vắng mặt, tòa án Đắk Lắk nói là sẽ phối hợp với các giới chức trong nước và ở Mỹ để đưa họ về Việt Nam quy án sau khi có bản án, cũng theo cái trang mạng này. Còn trong cuộc tiếp xúc báo chí tại Hà Nội hôm 24 tháng 7, thì đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Mark Knapper đã nói là Mỹ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích và hứa sẽ phối hợp với Việt Nam để làm rõ những kẻ đứng sau ở Mỹ. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5, điểm và bình các vấn đề, sự kiện và tin tức được lựa chọn trong tuần. Chuyển sang chủ đề cuối của chương trình, nhưng hết sức quan trọng, đó là như quý vị đã biết, tuần này thì đánh dấu sự kiện tròn 50 năm Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Có ý kiến trong dịp này nói rằng Việt Nam nay bất lợi nếu kiện Trung Quốc. Không biết là ý kiến của quý vị thế nào? Chúng tôi xin mời thật là nhanh, chúng ta còn khoảng 15 phút. Xin mời ông Nguyễn Đức Vinh, Hà Nội.
Vâng, tôi rất mong cái nói những cái ý quan trọng trong cái vấn đề Hoàng Sa 50 năm. Nó có 4 hiện tượng, nó rất là liên quan đến nhau. Từ năm 2020 cho đến nay. Khởi đầu tôi nói về cái năm 20 ở trên trang web của đài BBC có một bài đề cập đến một bài viết của một học giả Trung Quốc dài 20 trang trên một tạp chí của Trung Quốc. Trong đây có, tôi xin đọc chính xác cái câu đó. Đã có một thỏa thuận tồn tại trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nếu Trung Quốc hứa không dùng vũ lực để chiếm các đảo ở Trường Sa do Việt Nam kiểm soát, thì Việt Nam sẽ không đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa hoặc sẽ không sử dụng Hoa Kỳ để can thiệp vào tranh chấp Việt Trung. Tiếp đó là gì? Là cũng bài báo đó, cũng bài báo của ông học giả tên là Giao. Nói cách khác, ông Giao cho rằng Việt Nam có khả năng nhượng bộ chủ quyền tại Hoàng Sa để củng cố vị trí tại Trường Sa, đồng thời nhượng bộ một cách có giới hạn ở Trường Sa liên quan đến đường phân định vùng đặc quyền kinh tế EEZ từ đường bờ biển của Việt Nam. Đó là bài của ông học giả Giao vào tháng 4 năm 2020. Thì theo cái hai học giả có tiếng của nước ngoài và rất quan tâm đến Việt Nam và có nhiều phát biểu và có nhiều bài viết của, về Việt Nam, về vấn đề chủ quyền của Biển Đông Việt Nam, thì hơi coi nhẹ cái bài này, cho là một là ông học giả này chỉ là một ở một trường đại học cấp địa phương ở Quảng Đông thôi, chứ không phải là một cái tài liệu của Bộ Chính trị Trung Quốc. Và một ông thì khẳng định rằng là chuyện này là chuyện không tưởng, Việt Nam sẽ không chấp nhận cái chuyện ấy đâu, vân vân. Thì khi tôi đọc những cái này, điều này thì nó đúng với cái ý kiến của tôi cách đây mấy cuộc hội luận. Tôi nói rằng là phương Tây và Mỹ hiểu về cái quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc, họ hiểu ít và có những cái rất là quan trọng, mối quan hệ cật ruột, sinh tử, sống chết có nhau, vô cùng quan trọng, thì họ không hiểu được và họ coi nhẹ những cái chuyện này. Và điều thứ hai ấy, tôi nghĩ thế này, tôi theo dõi từ hơn khoảng 15-17 năm nay rồi. Tôi thấy là người Trung Quốc cộng sản họ rất là tinh tế, rất là thâm độc. Là mỗi khi có những cái quyết định rất là quan trọng thì họ không để cho báo chí và chính quyền trung ương đưa ra, mà họ để cho địa phương, và gần như là toàn là để cho Quảng Đông thôi, để tung những cái thông tin đe dọa Việt Nam hoặc không có lợi cho Việt Nam. Tôi lấy ví dụ rất điển hình, đấy là họ đã từng ít nhất 2-3 lần tung tin về đời sống riêng tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đều là ở tung từ Quảng Đông ra, từ được khắc học giả của gọi là tỉnh Quảng Đông thôi, rồi khu tự trị dân tộc Choang đó thôi, chứ không phải trung ương. Họ tính toán rất ghê gớm, họ tính rất tinh vi, cần gì họ phủi tay hết, không có chuyện Việt Nam kêu ca gì họ, đấy là ở địa phương họ làm, họ không nắm được vấn đề họ làm. Nhưng mà họ tung ra là đều có toan tính rất là, tôi so sánh là đều có những cái đúng cái dịp của lãnh đạo Việt Nam sang, hoặc lãnh đạo Trung Quốc sang, hoặc là có những cái sự kiện ở Biển Đông rất là quan trọng. Và họ muốn là làm những cái, tôi đoán rằng là họ muốn làm những động thái đấy để dằn mặt và đe dọa Việt Nam. Nếu như mà không có một sự mềm mỏng và thỏa hiệp ấy, thì họ sẽ tung tiếp tài liệu. Và chúng ta thừa biết là Trung Quốc họ quá biết quá nhiều tài liệu về chúng ta, kể cả với các nhà lãnh đạo đã từng hoạt động với nó. Thế thì đấy là cái thứ nhất, là cái hiện tượng mà thứ nhất tôi nêu. Và hiện tượng thứ hai nó rất là trùng hợp với cái hiện tượng thứ nhất. Cũng năm 2020 là ngày, và cũng tháng 4 là ngày 17 tháng 4 năm 20, Trung Quốc đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc và khẳng định cái chủ quyền của họ, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa. Và lần đầu tiên thì họ, tôi cho rằng đây là lần đầu tiên họ đưa ra cái vấn đề công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 58. Họ đưa cái vấn đề đó ra và họ nói đây cũng là để mà có cái công hàm đấy để có xác nhận là Việt Nam đã chấp nhận những cái yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông. Thì cũng là tháng 4 đấy, năm 2020. Đó, đấy là hai hiện tượng nó rất là gắn liền với nhau. Thì nó liên quan đến cái chuyện mà tôi nói là dằn mặt và đe dọa. Và hiện tượng thứ ba là khu tưởng niệm Hoàng Sa, là một hiện tượng khó hiểu. Phải ghi nhận là ông Đặng Ngọc Tùng, khu tưởng niệm Hoàng Sa, là chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, rất là tích cực, rồi cùng báo Lao động lập quỹ về Hoàng Sa và đã đề nghị là xây cái khu tưởng niệm Hoàng Sa, đó là năm 15. Và từ năm 15 đến năm 20 thì sao? Đến năm 16 thì mới đặt đá và tuyên bố là bắt đầu khởi công, và tuyên bố là cái công trình này là 70 tỷ đồng. Và đến năm 19, 3 năm sau thì mới có những một bài báo, hai bài báo ở trên, chủ yếu là trên Lao động, báo Lao động, là đẩy nhanh tiến độ và sẽ hoàn tất vào năm 20. Nhưng bắt đầu năm 20 im lặng hoàn toàn cho đến nay. Đến năm 21 ông Đặng Ngọc Tùng về hưu rồi, nhưng cũng cố gắng, tôi dùng cái từ là cố gắng, cũng có một cái cuộc phỏng vấn với báo Lao động, và báo Lao động đang nhắc khéo đến cái công này, thì ông Đặng Ngọc Tùng không nói gì cái chuyện là xong chưa hay là gì, hay là chưa xong, tại sao ông không nói, ông chỉ nói là chúng ta sẽ có cái công trình đó, thế thôi. Và như thế là đúng năm 20 cho đến nay hoàn toàn không có chuyện xây dựng này nữa, và nó dừng lại hoàn toàn, cũng là năm 20 cho đến nay. Vô cùng khó hiểu, không thể giải thích được là tại sao. Và vấn đề thứ tư là cái chuyện là từ trong mấy năm nay về phía Việt Nam, có thể nói là một tín hiệu mừng là tiến hành bồi đắp các cái đảo nhân tạo rất là tích cực. Kể cả những người quen của tôi đi ra ngoài Trường Sa thăm, một số đảo ngoài Trường Sa thăm về cũng kể như thế, ra thấy máy móc hiện đại thì làm rất là tích cực. Và báo chí, nhất là đài, các đài báo tiếng nước ngoài, RFA, một số đài là VOA là cũng có đưa tin về những cái chuyện là Việt Nam tích cực bồi đắp Trường Sa. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy là Trung Quốc không dùng vũ lực để chiếm đảo Trường Sa trong những cái năm vừa qua. Thế thì những cái hiện tượng này nó có liên quan đến cái bài báo của cái ông Giao kia năm tháng 4 năm 20 không? Thì tôi chỉ nêu hiện tượng ra, bốn cái hiện tượng như thế, để chúng ta thấy rằng là rõ ràng chúng ta phải suy nghĩ là cái cách xử sự, cái cách xử sự của Việt Nam trong cái vấn đề hướng Trường Sa và Hoàng Sa nó có cái gì đó mà chúng ta đều chưa biết, và trong hai nước nó có cái thỏa thuận gì ngầm với nhau không, hay là người ta sẽ có tự hiểu với nhau để mà họ có cái chuyện là nếu như chấp nhận nhân nhượng chuyện này thì họ sẽ nhân nhượng chuyện kia, có hay không chúng ta không biết được. Tôi chỉ nêu bốn cái hiện tượng đó, xin hết.
Vâng, trước khi chúng tôi mời hai vị luật sư có ý kiến thì chúng tôi mời rất nhanh, xin mời ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, cái điều mà chúng tôi quan tâm đó, khi chúng tôi nghe nhà báo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trình bày, tôi học được rất nhiều. Nhưng cái điều quan tâm của chúng tôi, mà có lẽ quan tâm của rất nhiều người thiết tha đến cái sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam đó, là tại sao nhà nước, đảng, lãnh đạo mà không hề cho dân biết cái lập trường của mình như thế nào, cái chính sách của mình ra sao, những cái kế sách đối ứng như thế nào. Tất cả đều chỉ có đồn đoán thôi, nhìn những hiện tượng để đoán xem cái bản chất, cái thực chất ở bên trong là cái gì, thì cái đó không chấp nhận được, bởi đây là cái vận mạng của cả một đất nước, đây là cái thẩm quyền của cả một dân tộc để bảo vệ giang sơn của mình, thì không thể nào trao quyền vào một cái nhóm người mà hoạt động hoàn toàn là không có minh bạch. Cái đòi hỏi là phải biết rất rõ cái lập trường, cái bài bản, cái chính sách của nhà nước Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào, và cái đó nó vẫn chưa rõ ràng cho tới ngày hôm nay.
Vâng, chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Chúng tôi xin mời luật sư Lê Công Quân tiếp theo.
Cá nhân tôi thì tôi thấy rất rõ là quan điểm của nhà nước Việt Nam rồi. Họ gần như là họ bỏ quên và công nhận là mất cái chủ quyền với Hoàng Sa đó, để còn củng cố cái Trường Sa. Đó là tôi nhìn tất cả những cái bề mặt về truyền thông là như vậy. Thế còn, nhưng mà còn một cái mạch ngầm khác, đó là lòng dân. Đó là không chỉ là những người ở trong nước mà còn là hải ngoại. Rồi ngay cả trong nội bộ của Đảng Cộng sản cũng thế. Người ta cũng còn rất nhiều người, người ta khát khao. Và rõ ràng người ta phải luôn luôn chiến đấu, luôn luôn thường trực, đã là gọi là yêu nước. Thì đối với lãnh thổ và lãnh hải của dân tộc là không bao giờ quên. Tôi luôn luôn tin vào cái mạch ngầm, vào khát vọng, vào cái lòng yêu nước và mong ước lấy cái chủ quyền của người Việt nói chung, đặc biệt là những người Việt ở Nam Việt Nam. Họ rất là sống động với những cái lịch sử cận đại, bởi vì thực ra đối với người Nam Việt Nam là họ mới mất Hoàng Sa vào năm ngày 19 tháng 1 năm 1974. Còn trước đó là người ta quản lý cái đảo đó. Và trước đó người ta cũng có một nhà nước. Nhưng mà vì Việt Nam, miền Bắc Việt Nam, hay bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà cụ thể là chỉ một số nhóm người ở trong Đảng Cộng sản lãnh đạo thôi, người ta coi như là đã chiến thắng, đã xóa sổ, đã vứt bỏ toàn bộ cái nhà nước, coi như không có cái nhà nước, gọi là ngụy quân, ngụy quyền người ta dùng đó nữa. Cho nên tất cả những cái tài sản về đất đai hay lãnh thổ, lãnh hải thuộc về cái đất nước đó không còn nữa, thì người ta gần như ngấm ngầm công khai cái chuyện rằng là đã nhượng bộ và mất cái chuyện của Trung Quốc. Nhưng tôi không tin điều đó, bởi vì ngay bây giờ đây này, ngồi nói chuyện này, tôi vẫn biết rằng là các nhóm vẫn tiếp tục vận động ở hải ngoại. Người ta đã đưa ra những cái chương trình là 50 năm vì Hoàng Sa, người ta đã làm rất lâu, cả một năm năm đến nay rồi. Và ngay chiều nay tôi với luật sư Mạnh cũng vào trong Quốc hội để lắng nghe, để vận động, để điều trần, để nói với báo chí về việc chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, nói về cái sự mất mát ngày 19 tháng 1 năm 1974. Mà không phải chỉ có chúng tôi, đêm hôm qua tôi còn thấy được những cái nhóm rất nhỏ xã hội dân sự ở trong những làng quê nhỏ bé, họ có thể vừa cầu nguyện vừa đặt trước mặt những cái biển Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. 50 năm Hoàng Sa, đi đâu đó ở Việt Nam ta đều thấy bí mật nhé. Người ta vì không dám, người ta sợ, nhưng người ta viết chữ 50 năm Hoàng Sa, 50 năm Hoàng Sa. Người ta viết trên quả dừa người ta thải đi, người ta viết trên bờ tường người ta ấy đi, người ta viết trên tờ giấy trắng, người ta viết trên đường tàu luôn, người ta viết trên những chiếc xe ô tô một cách ngoạch ngoạc. Để tôi muốn nói rằng là bất cứ những người nào, kể cả người giàu, người nghèo, người trong nước, người ở hải ngoại, người thuộc về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hay là những người của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại, thì luôn luôn tin chắc rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và chắc chắn một ngày nào đó chúng tôi vẫn hy vọng, chúng ta vẫn hy vọng và có quyền hy vọng rằng giành lại được chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là Hoàng Sa. Đó là cái niềm tin và khát khao của tôi, và tôi vẫn tin rằng cái mạch ngầm đó nó cứ chảy mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Mãi mãi đấy, lịch sử chứng minh điều đó. Xin cảm ơn.
Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, tôi đối với đề Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi vẫn theo truyền thống tôi vẫn quan tâm đến những cái vấn đề pháp lý có liên quan. Nhưng mà trước hết tôi muốn nhân dịp này để có một cái sự giải tỏa về cái sự hiểu nhầm rất rất lớn trong công chúng. Ở trong công chúng thì thỉnh thoảng tôi vẫn cứ hay nghe khi nhắc đến đề Hoàng Sa, Trường Sa thì họ vẫn cho rằng cái hạn ngày 19 tây tháng 1 năm 2024, tức là trong vòng 1-2 ngày sắp tới đây, là cái hạn cuối cùng để Việt Nam phải khởi kiện vụ án để đòi lại cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nếu không thực hiện thì chúng ta sẽ mất đi cái quyền khởi kiện, và thậm chí chúng ta mất luôn, mất vĩnh viễn luôn các cái hải đảo và bị Trung Quốc xâm chiếm. Tôi tin rằng đây là một cái sự hiểu biết nó nhầm lẫn, nó mang cách nhầm lẫn. Vì lẽ sẽ rất là đơn giản là không có một cái quy định nào của công pháp quốc tế quy định về một cái thời hiệu như vậy. Chúng ta biết rằng là hiện nay công pháp quốc tế họ chấp nhận về những cái trường hợp để mà thủ đắc lãnh thổ. Họ có nêu ra một số cái trường hợp, ví dụ như là thủ đắc lãnh thổ vô chủ chẳng hạn. Thứ hai là thủ đắc lãnh thổ bị từ bỏ. Và thứ ba là cái biện pháp mà thủ đắc lãnh thổ là phải bằng biện pháp hòa bình. Thế thì tôi sẽ lần lượt tôi nói về từng điểm một. Thứ nhất thì Hoàng Sa với chữ Trường Sa thì chưa bao giờ là lãnh thổ vô chủ để mà Trung Quốc họ có thể mà đến chiếm giữ cả. Cái thứ hai là từ bỏ thì một lát tôi sẽ trở lại và tôi sẽ giải thích lý do tại sao mà tôi nói xong. Và cái thứ ba là cái biện pháp thủ đắc lãnh thổ bằng cách thức hòa bình. Chúng ta biết rằng là Trung Quốc họ chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta ít nhất hai lần chính. Một lần vào năm 74 và lần thứ hai vào năm 88. Thì cả hai lần đấy họ đều thực hiện bằng biện pháp chiến tranh cả. Họ thực hiện bằng biện pháp bạo lực. Họ xả súng vào các chiến sĩ đồn trú tại hai đảo này, người Việt Nam, của chính quyền Việt Nam họ bố trí ở đó. Thế bằng cách thức là họ chiếm giữ đảo với cái nguồn gốc bằng chiến tranh, bằng bạo lực, thì có thể nói là vĩnh viễn không bao giờ họ được thế giới công nhận rằng họ sẽ là sở hữu chủ của những cái đảo mà xâm chiếm cả. Cái này nó là theo quy định của công pháp quốc tế. Thứ hai, tôi trở lại về vấn đề là vậy thì liệu chúng ta đã có cái sự từ bỏ đối với các cái đảo này chưa? Thì lần thứ nhất vào năm 74 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Lần thứ hai vào năm 1988 thì chính quyền Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì cả hai chính thể này họ đều lên tiếng để mà phản đối cái việc chiếm giữ đảo bằng biện pháp xâm lược cả. Xin lỗi. Và sau đó thì chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục lên tiếng về những cái sự diễn biến trên các đảo đấy. Ví dụ như là Trung Quốc họ cơi nới các cái hải đảo, rồi họ xây dựng các công trình, thậm chí công trình quân sự trên đấy. Rồi họ thiết lập hệ thống hành chánh. Rồi họ tổ chức những cái tour du lịch trên những cái đảo ấy. Thì tất cả những cái diễn biến đó thì chính quyền Việt Nam đều có lên tiếng phản đối cả. Và tôi cũng nhận thấy là thỉnh thoảng thì sau những cái lời phản đối như vậy thì tôi thấy công chúng họ cứ hay cười cợt. Họ cho rằng là Việt Nam chẳng làm gì cả, chẳng làm gì để giữ đảo cả, ngoài cái việc là chỉ biết lên tiếng phản đối rồi lên tiếng quan ngoại. Thật ra đây không hẳn là như vậy đâu. Cái việc lên tiếng đó nó đều mang cái giá trị từ pháp lý cả. Theo công pháp quốc tế thì việc chính quyền lên tiếng như vậy là thể hiện cái ý chí là chúng ta không từ bỏ cái quyền đối với lãnh thổ. Chúng ta vẫn khẳng định đây là lãnh thổ của Việt Nam. Và do vậy chúng ta phản đối tất cả những cái diễn biến trên những cái đảo đó do Trung Quốc họ thực hiện. Và vì vậy cho nên là về mặt công tác quốc tế mà nói thì lẽ kể ra thì chính quyền Việt Nam, chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ đã thực hiện khá tốt cái việc bảo vệ chủ quyền của mình. Duy có một cái điều này thì là tôi và tôi tin rằng là nhiều người của chúng ta cũng không tán thành lắm. Đó là bên phía Việt Nam họ chưa bao giờ lựa chọn cái giải pháp là giải quyết cái tranh chấp về đảo đối với Trung Quốc bằng biện pháp tài phán cả. Đây là cái điều mà chúng ta hết sức là bất bình vì điều đó. Chúng ta không hiểu là có lẽ là do cái lý do là cái sự lấn cấn về cùng là ý thức hệ với nhau, cùng ý thức hệ cộng sản với nhau. Rồi nào họ nhìn nhau, họ giật nhau là anh em bôi họ răng lạnh gì đấy vân vân. Và kể cả cái chuyện là nếu mà chúng ta chính quyền Việt Nam tiến hành những biện pháp về tài phán thì điều đó sẽ kéo đến cái chuyện mà Trung Quốc họ sẽ gây những cái khó khăn đối với Việt Nam. Ví dụ như là vừa rồi là anh Ba Sàng có đề cập đến cái việc họ khống chế Việt Nam bằng cách là họ có thể tung ra những cái tin tức về đời tư của người này người khác, và điều đó sẽ có thể làm xấu mặt, làm ảnh hưởng, và nhất là ảnh hưởng cái tính chính danh của chính quyền Việt Nam hiện tại. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng giá như là chúng ta chọn cái giải pháp là giải quyết sự việc bằng tài phán, bởi lẽ trong tất cả những cái việc về tranh chấp từ trong dân, chính quyền trong dân hoặc là chính quyền giữa các quốc gia với nhau, thì cái vấn đề tài phán nó luôn luôn là một cái biện pháp giải quyết nó văn minh, căn cứ cho những cái quy định luật pháp. Nhưng mà rất tiếc là chính quyền trong nước đã không lựa chọn về đó. Và thậm chí tôi thấy có một số học giả ở trong nước họ đưa ra cái đánh giá là không bao giờ áp dụng được cái biện pháp này, vì lẽ rằng những biện pháp này chỉ có thể áp dụng khi cả hai chính quyền Việt Nam và Trung Quốc đồng ý đưa vấn đề giải quyết đến tòa án quốc tế. Thì tôi cho rằng cái sự đánh giá này nó không đúng. Và trong trường hợp nào đó hình như nó là một cách thức để mà giải vây cho chính quyền Việt Nam. Vì đã không lựa chọn cái biện pháp tài phán. Chúng ta cứ nhìn ngay cái gương của Philippines thì chúng ta rõ. Ít nhất khi mà không đưa ra một cái việc giải quyết tranh chấp song phương giữa hai bên hoặc là bằng tài phán thì họ nhờ trọng tài quốc tế, và họ đã có một cái phán quyết PCA hết sức là thuận lợi cho bên phía Philippines. Thì đây cũng là một cái giải pháp, đó là một tấm gương để mà chúng ta học hỏi họ để chúng ta áp dụng đối với lại trường hợp của Việt Nam. Đó là một trong vài ý kiến của chúng tôi về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi xin hết ạ.
Tôi xin 2 phút.
Dạ vâng, tôi xin đồng ý.
Tôi rất đồng ý với ý kiến luật sư Đặng Định Mạnh về vấn đề pháp lý. Còn vấn đề lên tiếng thì tôi chỉ xin so sánh. Tôi so sánh cái lên tiếng của Việt Nam với lên tiếng của một xứ khác rất giống Việt Nam. Đó là mâu thuẫn của Argentina và Anh Quốc ở trên cái quần đảo Falklands mà Argentina gọi là Malvinas. Thì năm 92, cái quá trình trước thì không nói gì tôi vì dài lắm. Năm 92, Argentina khởi sự để đánh, để chiếm lại cái quần đảo này. Thì thua, đầu hàng. Thế nhưng mà họ vẫn cương quyết cho đến tận hôm nay. Và họ làm cái gì? Họ làm năm 94 là họ đưa vào hiến pháp, đưa hẳn vào hiến pháp vấn đề cái quần đảo Malvinas này. Đến năm 12, Tổng thống Argentina là trực tiếp nêu vấn đề này lên một cái ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc. Tổng thống trực tiếp, tôi phải nhắc lại như thế. Và suốt từ năm đó, năm 15, rồi năm các năm tiếp theo, năm 17, là đều ngoại trưởng, họ đều tuyên bố hẳn rất là rõ ràng. Nhân kỷ niệm mà Anh 184 năm chiếm cái quần đảo này, thì họ cũng, ngoại trưởng họ cũng lên tiếng. Việt Nam thì sao? Cái lên tiếng mà luật sư Mạnh nói ấy, là chỉ có người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng. Mặc lên tiếng không phải ra tuyên bố. Tôi nhớ là trong mười mấy năm nay tôi chưa được biết một lần nào người Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ra trước báo chí để ra tuyên bố giống như các nước họ ra tuyên bố. Mà chỉ thế này, khi mà họ báo, nhà báo hỏi, lúc đấy mới trả lời. Và trả lời một cái câu người ta gọi là playback đấy, tức là nó định sẵn rồi, ra cứ đọc y chang lần nào cũng như thế đấy. Tôi so sánh hai trường hợp với nhau như thế. Thế đó.
Vâng, thế bao ý kiến vừa rồi của nhà báo blogger, nhà điểm tin Ba Sàm Nguyễn Đức Vinh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được lựa chọn trong tuần. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhà báo Ba Sàm Nguyễn Đức Vinh, luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Lý Quốc Quân đã nhận lời tham gia đóng góp trên quan điểm riêng của mình cho cuộc hội luận này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chân thành cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.